Hãy để tôi ôm lấy.
Cái nghĩ là nếu như mà là một cái màu sắc thì cái dải màu của nhạc của Kai thì nó sẽ là màu pastel.
Những ca từ, những cái giai điệu trong bài hát của Kai á, làm cho Khoa cảm thấy vui và cảm thấy ấm áp.
Cảm thấy được an ủi và được xoa dịu khi mà nghe nhạc của Kai.
Mình không cần phải chiến đấu với cuộc sống ấy, mà có một cái bài hát, có một cái người đã giúp mình làm chuyện đó rồi.
Những đợt sóng nó sẽ có lúc thăng và nó sẽ có lúc trầm, nó sẽ có lúc sáng và có lúc tối. Thì Kai nghĩ là có một điều rất là may mắn, đó là âm nhạc của mình chưa bao giờ cảm thấy bị cô đơn trong suốt cái hành trình đó.
Mỗi khi mà Kai ra một bài hát mới, bởi vì tôi biết là giống như là Kai đọc được tâm tư của tôi vậy.
Và đôi khi mình nghe một bài hát thì mình lại cảm thấy được đồng cảm nhiều hơn là phải nói ra.
Và mong là những thanh âm thật thà từ tim tôi có thể sưởi ấm tim người nhé.
Xin cũng sẽ là những cái thanh âm mà ôm lấy bạn.
You're listening to a podcast series from the Etc. Production.
Biết tất là gì?
Là podcast nghe xong biết thôi.
Chào mừng tất cả các bạn đang quay trở lại với Biết tất nhạc. Đây là nơi tụi mình lắng nghe câu chuyện về một bài hát, một đĩa nhạc mới thông qua lời kể của người nghệ sĩ. Thì như các bạn đã biết, nhắc đến âm nhạc thì những giai điệu chính là tri âm và tri kỷ. Và âm nhạc mở ra cho chúng ta một cái thế giới của sự đồng cảm, có những nụ cười và cả nước mắt. Âm nhạc cũng có thể cho chúng ta những cái ôm khi mà chúng ta vui hay là những lúc chúng ta buồn. Và đó cũng là cách mà chúng ta giải bày những cái tâm tư và suy nghĩ trong cuộc sống. Thì ông nhà văn Hans Christian Andersen, ông có nói một cái câu như thế này, là khi mà cái ngôn từ trở nên bất lực thì âm nhạc sẽ là cái điều mà sẽ lên tiếng. Thì vào hôm nay với tất nhạc, xin mời tất cả các thính giả cùng lắng nghe một câu chuyện của một ca nhạc sĩ, người mà những cái bài hát đã giúp nói lên những cái tâm tư, tình cảm và rất là nhiều điều trong cuộc sống. Xin chào mừng Kai Đinh đến với Bích Tất Nhạc hôm nay và sẽ cùng khám phá những điều mà chúng ta chưa từng tiết lộ ở trong ca khúc Để Tôi Ôm Em bằng giai điệu này.
Chắc mắt thôi, đâu ai mới đây chiều buồn mất rồi. Thôi về nhà, dù đâu có ai đang.
Xin chào tất cả các thính giả của Biết Tất Nhạc. Kai Đinh rất là vui hôm nay có thể được ở đây cùng với Khoa chia sẻ cho các bạn những cái tâm tư mà Kai không giấu kín lắm muốn được chia sẻ với các thính giả của Biết Tất Nhạc.
Yeah, cảm ơn Kai. Và mong rằng thông qua Biết Tất ngày hôm nay thì những ai đang lắng nghe có thể hiểu hơn về ca khúc mà Kai đã sáng tác, cũng như là có thể chữa lành những cái tan vỡ hay những cái điều mà khó khăn trong cuộc sống của mình bằng những chiếc ôm nhé.
Điều bận lòng hôm nay đành nhớ khi cầm tay xóa dịu em với câu hát này, vì những giai điệu ngọt ngào mà tôi viết chính là để tôi ôm em.
Thì trước tiên thì Khoa cũng rất là chúc mừng Kai vì đã có một ca khúc thành công và được sự đón nhận của rất nhiều khán giả. Và cũng rất là biết ơn Kai bởi vì Khoa cũng là một người nghe nhạc của Kai rất là nhiều, kể từ Tinh Cầu Cô Đơn rồi Thế Hệ Tan Vỡ và đến hôm nay là Để Tôi Ôm Em bằng giai điệu này. Thì Khoa cảm thấy là biết ơn bởi vì những cái ca khúc, những cái ca từ, những cái giai điệu trong bài hát của Kai làm cho Khoa cảm thấy vui và cảm thấy ấm áp, cảm thấy giống như là mình được xoa dịu vậy á. Thì được biết đây không phải là một lần đầu tiên mà Kai cho ra mắt những cái ca khúc có cái giai điệu mà nó có cảm giác là đồng cảm và chữa lành. Mà trước đây là mình đã có những cái bài khác như là Tinh Cầu Cô Đơn này hay là Thế Hệ Tan Vỡ. Thì điều này có phải là phần nào đó thể hiện cái quan điểm sáng tác của Kai về những cái ca khúc của mình trong sự nghiệp không?
Đối với một người nghệ sĩ thì âm nhạc của họ chính là con người của họ. Thì sẽ có những cái bạn mà âm nhạc của họ thì rất là vui tươi và nhiều sức sống, sôi nổi. Cũng có những bạn thì âm nhạc rất là buồn, rất Kai nghĩ là cũng có những bạn như Kai, âm nhạc nó ở một cái lưng chừng của nỗi buồn thôi, nó không có quá buồn. Kai nghĩ là nếu như mà là một cái màu sắc thì cái dải màu của nhạc của Kai thì nó sẽ là màu pastel.
Nghe Kai nói về màu pastel là Khoa cảm giác như là nó êm dịu đúng không? Nhưng mà khi mà Khoa nghe nhạc của Kai á, Khoa lại cảm thấy nó như là nó màu cầm nhiều hơn á. Thì không biết là những cái bạn fan của Kai á, khi mà họ nghe nhạc của Kai xong thì họ có feedback là họ cảm thấy cuộc sống của họ màu gì không?
Thực ra màu trầm cũng pastel đúng không? Ví dụ mình cũng vẫn có màu nâu pastel hoặc là màu xám pastel, nó vẫn có những cái tông đó mà. Kai nghĩ là cái feedback mà Kai nhận được nhiều nhất từ các bạn là các bạn cảm thấy được an ủi và được xoa dịu khi mà nghe nhạc của Kai. Kai nghĩ là âm nhạc của mỗi nghệ sĩ cũng như là cái cách họ nhìn cuộc sống đó, nó sẽ tiến hóa. Thì Kai nghĩ là âm nhạc của Kai từ cái giai đoạn mà Tình Cầu Cô Đơn cho đến Để Tôi Ôm Em bằng giai điệu này thì nó cũng đã tiến hóa rất là nhiều. Là ngày xưa thì chắc là nó dark hơn, bây giờ thì sáng sủa hơn một chút. Vẫn là những cái giai điệu và những ca từ mang cái thông điệp là mình muốn chia sẻ, đồng cảm và muốn làm cho mọi người cảm thấy được an ủi và xoa dịu bằng âm nhạc.
Vậy là có nghĩa là Kai là đã cùng nắm tay các bạn fan của mình đi đến một cái nơi đó sáng sủa hơn.
Kai nghĩ là hy vọng là như vậy. Cái chặng đường sáng tác của tất cả những người viết thì nó sẽ là những đợt sóng. Nó sẽ có lúc thăng và nó sẽ có lúc trầm, nó sẽ có lúc sáng và có lúc tối. Thì Kai nghĩ là có một điều rất là may mắn, đó là âm nhạc của mình chưa bao giờ cảm thấy bị cô đơn trong suốt cái hành trình đó.
Khoa nghĩ là cái sự đồng cảm của khán giả đối với nhạc của Kai ngày càng nhiều á. Tại vì khi mà Khoa xem các bình luận á, thì Khoa thấy là mọi người rất là thích. Và họ nói là tôi lại có cảm thấy một cái sự yêu đời hơn, tôi cảm thấy được chia sẻ nhiều hơn mỗi khi mà Kai ra một bài hát mới. Bởi vì tôi biết là giống như là Kai đọc được tâm tư của tôi vậy. Và khi mà tôi buồn thì Kai lại ra đúng cái chủ đề đó. Có nghĩa là tâm linh tương thông ấy, một người nghệ sĩ và fan của họ rất là hiểu nhau ấy.
Cảm ơn Khoa.
Dẫu mệt mỏi, tự mình uống thuốc rồi sẽ khá hơn. Tự mình sống cuộc đời của một người lớn. Hãy để tôi ôm lấy điều bận lòng hôm nay.
Thì mình quay lại một chút với ca khúc Để Tôi Ôm Em bằng giai điệu này á. Thì vũ trụ gửi cái bài hát này đến Kai theo cách như thế nào?
Cái bài này đầu tiên có một cái tựa là Để Tôi Ôm Bạn bằng giai điệu này. Thì cái mong muốn của Kai khi mà thực hiện cái bài hát này á, là nó giống như nghĩa đen của bài hát thôi. Là mình dùng một cái giai điệu để có thể sưởi ấm, để có thể an ủi một cái tâm hồn nào đó. Lúc mà suy nghĩ thì Kai mới nghĩ là ở trong tiếng Việt của mình á, thường thường mà từ bạn á, thì nghe nó hơi xa cách một chút. Ví dụ nếu là Để Tôi Ôm Em thì kể cả cái người được tiếp nhận, dù họ là con trai hay là con gái, dù họ lớn tuổi hay là nhỏ tuổi, thì khi mà mình được gọi là em thì mình vẫn có một cảm giác nhỏ bé, muốn được che chở. Thì cuối cùng cái bài hát Để Tôi Ôm Em bằng giai điệu này nó ra đời.
Cũng đúng đó. Giống như là Kai chia sẻ là khi mà gọi bằng em á, thì mình thấy mình nhỏ bé. Thì Khoa nghe cái bài này, Khoa cảm thấy là mình không cần phải chiến đấu với cuộc sống ấy, mà có một cái bài hát, có một cái người đã giúp mình làm chuyện đó rồi. Thì Kai mất nhiều thời gian lắm không để mình viết hoàn thiện bài này?
Cái ý tưởng đó thì bắt đầu khoảng đâu đó sau dịch một chút xíu, khoảng tầm đầu năm 2022. Và để hoàn thành phần mình gọi là key melody khoảng tầm tháng 7 là Kai bắt đầu hoàn thành cái đoạn chorus của bài hát. Cái câu đầu tiên mà Kai viết ở trong bài hát đó lại chính là cái câu kết của bài hát. Nó là cái câu cuộc đời này là những gặp mặt và chia ly và mình lớn dần.
Cuộc đời này là những gặp mặt và chia ly và mình lớn dần khi trái tim biết nói lời xa biệt.
Hai cái câu đầu tiên mà Kai viết chính là hai cái câu kết của bài hát.
Thì khi mà viết hai câu đó thì lúc đó tâm trạng của Kai như thế nào?
Không nhớ.
Tại vì thật sự là khi mà nghe hai câu đó thì Khoa cũng rất là buồn.
Kai nghĩ là cái từ mà hồi nãy Khoa dùng đó, nó rất là đúng. Đó là vũ trụ gửi mình để cho mình là cái người viết được cái bài hát đó. Tại vì Kai nhớ là cái ngày hôm đó là một buổi chiều của chiều tháng 7 thì Kai với lại Aiden, một người bạn, thì hai đứa đang ngồi cùng bàn nhau về cái bài hát cũng như là cái show sắp tới cũng tên là Để Tôi Ôm Em Bằng Giai Điệu Này. Thì là đã Kai đã thực hiện vào tháng 12 năm ngoái. Thì cái lúc đó là hai đứa ngồi trong cái phòng làm việc của Kai, và cái phòng việc của thì nguyên một cái mảng tường là nó là kính, nên là cái buổi chiều mùa hè thì nắng nó sẽ chiếu xuyên qua, cảm giác kiểu rất là anime Nhật Bản. Xong rồi cái câu melody đầu tiên mà nó cất lên lúc mà Kai đang chơi piano thì nó là da 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 da. Thì cái câu melody đó có trước, xong rồi sau đó thì cái lyric đó nó mới đến sau. Thì Kai nghĩ là cái cảm giác của mình nó chỉ là một cảm giác là mình phải viết nó xuống thôi, kiểu nó là một cái flow, nó là một cái dòng chảy ở trong người mình, xong rồi mình chỉ tải nó ra.
Hay quá ha. Khi mà Khoa đọc những cái bình luận của khán giả trên YouTube á, thì họ có khen một chút là ca từ của bài hát này rất là văn minh và ấm áp. Thì Khoa không biết là tại vì bạn đó không có ghi cụ thể là bạn khen ca từ nào. Thì Khoa rất là thích cái câu là hãy để tôi ôm lấy điều bận lòng hôm nay. Là bây giờ là có rất nhiều người cô đơn, tại vì Khoa nghe cái thế hệ tan vỡ trước thì Khoa biết là có rất nhiều người lại làm cái gì cũng một mình, ăn một mình, xem phim một mình, đúng không? Rồi lại hôm nay khi mà lại có một cái người nào đó ôm lấy cái điều bận lòng của mình giúp mình á, thì chính cái ca từ đó làm Khoa cảm thấy là dễ thương, dễ chịu. Thì Khoa muốn hỏi Kai là mình có trau chuốt ca từ của mình không, hay đó chính là những cái từ ngữ khi mà Kai đã đặt bút xuống viết cái bài hát là Kai sẽ giữ nguyên trọn vẹn cái cảm xúc đó thôi?
Ngày xưa khi mà Kai viết tinh cầu cô đơn á, là Kai sẽ không có muốn sửa cái gì hết, mình sẽ muốn nó raw. Bây giờ thì mình lại rất là kỹ lưỡng trong cái việc chọn từ. Kai nghĩ là nó đến từ nhiều lý do. Ví dụ như lý do thứ nhất, nó là khi mà cái kỹ năng sản xuất của mình nó có nhiều hơn á, thì mình sẽ hiểu được cái sự khác nhau. Ở trong nhạc lý nó có một cái từ gọi là sounding. Tức là nó có những cái từ mà có thể là cái nghĩa nó không hay bằng, nhưng khi hát lên đó, thì nó hay hơn. Về mặt sound, về mặt sounding, về mặt âm thanh. Thì cái đó nó là cũng là một trong những cái tiêu chí để mình có thể chọn từ để mình đặt vào trong lyric. Cái thứ hai là có những cái từ nó rất là đẹp về mặt thơ văn, về mặt văn học. Thì Kai nghĩ là không phải là cứ dùng những cái từ cao siêu, những cái từ học thuật mà ít người dùng thì gọi là hay, gọi là một người viết ca từ giỏi. Mà Kai nghĩ là mình quan trọng là mình có thể tải được cái thông điệp, cái idea của cái bài hát đó mà sao cho khán giả người ta bảo toàn được cái cảm xúc của họ.
Khi mà Kai mô tả là cái buổi chiều mùa hè mình vang lên cái giai điệu đầu tiên á, tại sao cái giai điệu đó Kai lại giao nó cho Min?
Cái kỷ niệm này cũng là một kỷ niệm rất là vui. Thực ra cái ban đầu á, cái đoạn đó là cái đoạn Kai sẽ là người chủ định hát, là cái đoạn chorus hãy để tôi ôm lấy điều bận lòng hôm nay là sẽ là cái đoạn ban đầu là viết cho Kai. Còn cái đoạn mà Kai hát mới là cái đoạn mà chị Min sẽ hát, là cái đoạn ăn một mình, xem phim một mình. Tại vì lúc mà Kai viết những cái giai điệu đó thì kể cả lyric nữa thì Kai cũng tưởng tượng là cái giọng chị Minh vang lên thì sẽ như thế nào. Và bản thân chị Minh cũng rất là thích cái lyric và cái phần melody của cái đoạn verse 1 đó. Nhưng mà đến cái lúc mà đi thu á, thì mọi người nghe cái bài hát đó, nó có cái đoạn opening nhỏ thôi, nên nửa đoạn điệp khúc, thì đoạn đó thì Kai nói là chị ơi, chị hát cái câu này cho em nha. Thì xong rồi lúc mà chị Minh vào hát hai câu đầu tiên á, chị phải hát luôn điệp khúc đi chứ chị hát hay quá.
Vậy đó là một cái ngẫu hứng.
Đúng rồi, nó là một cái chỉnh sửa tại studio.
Wow. Tại vì bài này còn có Grady nữa.
Dạo này cuộc sống em đang như nào? Gần đây không thấy online nữa sao? Bận việc công ty hay là đang dating, hay lại đang có do tôi thân chốn nào?
Thì ba người đã có một cái buổi gặp nhau hay là ngồi với nhau, hay sau đó để mà mình cùng truyền tải cảm xúc vào bài này không?
À, cái quá trình mà thực hiện sản xuất cái bài hát này thì nó cũng khá là gấp. Tại vì mọi người nhớ là bài hát ra mắt vào ngày 22 tháng 12. Thì cái giai đoạn sản xuất là nó nằm đâu đó khoảng 3 tháng. Cái phần mà phối khí á, thì Kai làm việc rất là gần với lại team sản xuất. Thì trong cái team sản xuất đó của Kai là có Grady. Thì Kai và Grady cũng đã hợp tác với nhau rất là nhiều dự án rồi. Từ Hương Mùa Hè cho đến những cái bài hát ở trong dự án debut của Grady. Thì nên là hai anh em kiểu cũng có rất là nhiều chemistry với nhau. Ở cái đoạn rap của Grady là Kai muốn nó có một sự thay đổi về tiết tấu
ở trong chuyện nó lật,
đúng rồi, lật. Trong cái đoạn verse mà của Grady hát thì Kai mới bảo là Lân ơi, bây giờ em viết cho anh một cái đoạn mail mà nó twisted, kiểu nó nhanh, nghe kiểu nó có cảm giác rap melody. Bản đầu tiên thì chưa có margin lắm, nhưng mà sau khi mà feedback lại mấy tiếng sau là Grady gửi lại cho Kai một cái bản melody hoàn chỉnh, và Kai thấy cái đoạn melody đó rất là hay, nên là chỉ có 20 phút sau là Kai đã viết xong cái lời rồi. Thì thực ra Kai nghĩ là cái thành công của bài hát nó là cái việc mà tất cả mọi người đều welcome, đều bỏ nhiều công sức cùng sản xuất ra cái bài hát này. Dường như kể cả chị Minh không phải là người tham gia quá nhiều vào con sản xuất, nhưng mà nội mà cái việc mà chị ấy có thể chấp nhận là đổi cái đoạn hát thì cũng là một cái điều mà Kai cảm thấy rất là biết ơn hai cái người bạn đồng hành với mình.
Nghe Kai cái quá trình làm cái bài này kiểu đó là những người rất là tâm đầu ý hợp gặp nhau ấy.
Đúng rồi.
Cho Kai hỏi một xíu là cái bài đầu tiên Khoa nghe của Kai á là bài Tinh Cầu Cô Đơn. Sau đó Khoa nghe tiếp là Thế Hệ Tan Vỡ. Rồi sau đó là đến bài Cho Tôi Ôm Em Bằng Giai Điệu Này. Thì Khoa thấy nó có cái sự liên kết của ba cái bài đó ấy. Nhưng Kai nói lúc đầu là một người từ tối bước ra một vùng hơi sáng, pastel một xíu. Thì Kai có nghĩ là đây là một phương thuốc âm nhạc không? Đại khái như là khi mà một ai đó bị buồn, thay vì Khoa cho họ một lời khuyên thì Khoa sẽ nói là đây, hãy nghe bài từ bài đầu tiên tới bài này của Kai thì bạn sẽ cảm thấy tốt hơn. Có ai đó đã từng nói với Kai là họ nhờ âm nhạc của Kai mà họ đã được chữa lành?
Kai nghĩ là may mắn là Kai cũng hay được nhận những cái lời nhắn giống như vậy. Là các bạn cũng hay nhắn cho Kai là nghe nhạc xong thì các bạn cảm thấy có thể có bạn thì yêu đời hơn, có bạn thì thấy là được chia sẻ hơn, có bạn thì cảm thấy là bạn không cô đơn, kiểu có một cái người nào đó ở trên thế giới này người ta cũng cảm thấy giống như mình. Và một trong những điều mà Kai tự hào nhất trong cái dự án Để Tôi Ôm Em Bằng Giai Điệu Này đó là nếu mà mọi người có đọc cái comment, đọc bình luận ở trên YouTube của cái MV của bài Để Tôi Ôm Em Bằng Giai Điệu Này thì các bạn có thể sẽ thấy là có rất là nhiều bạn chia sẻ cái hoàn cảnh sống hiện tại của mình. Giống như kiểu mấy cái forum online hồi xưa, có những cái bạn khác vào reply trên chính cái comment đó và nói là bạn cố lên. Kiểu các bạn an ủi nhau mặc dù là không có biết là ai là ai, chỉ đơn giản là cùng nghe một bài hát. Thì Kai nghĩ là cái đó nó là một cái điều mà nó cho mình một cái cảm xúc là mình đã cống hiến cho cuộc đời này.
Vậy thì Kai đã có những cái giai điệu để ôm khán giả của mình trong những lúc họ khó khăn á, thì có cái giai điệu nào mà ôm Kai những lúc mà Kai cảm thấy buồn hay là thử thách trong cuộc sống?
Có. Thực ra cái ý tưởng mà Để Tôi Ôm Em Bằng Giai Điệu Này nó cũng xuất phát là tại vì bản thân Kai cũng là người đã được an ủi và xoa dịu bởi âm nhạc rất là nhiều. Như ngày xưa, hồi mà mình 15, 16 tuổi thì tất nhiên bây giờ mình nhớ lại mình chẳng nhớ là tại sao mình buồn. Nhưng mà cái cảm giác mà kiểu em bé miền núi đạp xe ở giữa trời lạnh, xong rồi tai cắm in-ear nghe những cái bài hát Kai nhớ là hồi xưa là nghe Phố Mùa Đông của anh Lê Hiếu nè, hoặc là nghe Forever của Stratovir hoặc là kiểu những cái bài nó cũng popular, Full House. thì kiểu là những cái bài hát đó ca nghĩ là chính những cái giai điệu đó nó cùng mình lớn lên. Chính những cái giai điệu đó là những người bạn thân nhất của mình. Và đôi khi mình nghe một bài hát thì mình lại cảm thấy được đồng cảm nhiều hơn là phải nói ra. Đặc biệt ca nghĩ là nó sẽ đặc biệt đúng hơn với lại văn hóa châu Á của mình. Là mình rất ít khi mình nói trực tiếp ra thành lời những cái cảm xúc ở trong lòng.
Quay lại với khán giả của ca một chút nha. Thì Khoa có đọc một cái comment của bạn như sau. Là bài hát Để Tôi Ôm Em Bằng Giai Điệu Này là bài hát giống như một viên đá tan trong ly hồng trà, dịu dàng, dễ chịu giữa những ngày đầy khó khăn đối với mình. Thì đó là ly hồng trà của bạn. Còn đối với Kai thì bài hát này có giống như một thức uống nào đó hay không?
Kai là thích uống đá, Kai không thích uống đồ nóng.
Một viên đá tan trong ly hồng trà này.
Ok. Hồng trà đào.
Hồng trà đào. Khi mà sáng tác một bài hát này nọ thì Kai có để một cái món uống nào đồng hành với mình trong quá trình sáng tác không?
Có, Kai thích kiểu nó sẽ thay đổi theo thời gian á. Sẽ có một lúc, những lúc mà Kai rất là thích uống latte, xong rồi sẽ có những lúc thì rất thích uống trà bưởi hoặc trà trái cây, rồi cũng sẽ có những lúc mà thích uống trà sữa. Kai là người thích uống ngọt.
Có nghĩa là cái món uống của Kai nó cũng rất là phù hợp với giai điệu á. Có nghĩa là giai điệu của những ca khúc mà Khoa đã nghe của Kai á là nó không có phải là một cảm xúc quá extreme, nó không phải là mạnh, nó mạnh kiểu đập thùm thùm vào tim của mình á, mà nó rất là nhẹ nhàng, nó êm ái, nó như là nó len lỏi vào mình một cách rất là dịu dàng, nó dễ chịu.
Trước khi tới đây là ngày hôm qua Kai bị say cà phê nguyên một ngày luôn.
Cũng định hỏi là tại sao không thấy uống cà phê khi sáng tác nhạc đó.
Cũng có uống cà phê nhưng mà phải kiểu rất là nhẹ, như kiểu latte bạc xỉu. Cái nghĩa là nhận xét của Khoa cũng hợp lý. Tại vì thường cái cũng không thích những cái gì mà nó quá đậm vị. Mình thích nó thanh thanh.
Thì cái bài hát mà Để Tôi Ôm Em Bằng Giai Điệu Này á, nằm trong single Winter Warmer của Kai. Thì khi mà Khoa thấy cái tên single á, Khoa thấy nó lạ. Tại vì Winter Warmer đó, tại sao Kai lại chọn cái mùa đông ấm áp?
Không, thực ra warmer nó là một cái chơi chữ người làm cho mùa đông ấm áp hơn, Winter Warmer. Đó là cái mong muốn của Kai. Tại vì cái dự án Winter Warmer gồm có hai bài hát. Thì bài đầu tiên là Để Tôi Ôm Em Bằng Giai Điệu Này là cùng với lại Min và Grady. Còn bài hát còn lại là Tình Đầu thì là fit với lại Orange. Thì cả hai cái bài hát này đều là mang một cái thông điệp là muốn làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu, an ủi hơn. Giống như là tình đầu thì cũng là nói về tình đầu, cũng biết là không thành. Nhưng mà cái key message của bài hát đó là dẫu vẫn biết tình đầu vốn không thành bao giờ, vẫn luôn thật lòng cảm ơn. Tháng năm mình cùng bước qua, xin thật lòng cảm ơn. Thì nó đều là những cái thông điệp rất là biết ơn cuộc sống, biết ơn những cái người đã cùng đồng hành với bản thân mình, cũng như là chính bản thân mình những ngày hồi xưa. Thì Kai nghĩ là cái thông điệp đó nó phù hợp với lại cái tựa là Winter Woman, người làm cho mùa đông ấm áp hơn.
Kai có bao giờ nghĩ là mình sẽ là người đại diện cho một cái ca nhạc sĩ đại diện cho những cái ca từ mà thật sự nó sẽ là lựa chọn để một cái thế hệ người trẻ họ healing cuộc sống của họ?
Kai nghĩ là khi mà mình viết hoặc là khi mình thực hiện một cái dự án sáng tạo nào đó thì cái điều quan trọng nhất Kai nghĩ là mình là mình và mình thành thật với lại con người của mình. Thì giống như là cái từ đại diện thì nghe nó sẽ hơi phô trương một chút xíu. Và Kai nghĩ là cái việc mà một nghệ sĩ có thể là đại diện tiêu biểu của một dòng nhạc hoặc là một cái thông điệp nào đó hay không thì cái đó nó không thuộc về mình, mà cái đó nó thuộc về đánh giá của khán giả, của người nghe, của những cái người mà họ tiếp nhận sản phẩm của mình, của những người như Khoa. Còn đối với Kai thì Kai chỉ đơn giản nghĩ là tất nhiên mình luôn hy vọng sẽ được đón nhận, nhưng kể cả không được đón nhận như mình mong muốn thì ít nhất mình cũng đã rất là chân thành.
Lý do Khoa hỏi câu này là tại vì hôm trước Khoa có đọc một cái bài về của một cái anh làm chuyên gia truyền thông, thì anh nói là ở Việt Nam á, có một người làm rất thành công trong việc định hình cái tệp khán giả của mình, đó là Đức Phúc. Khi mà Đức Phúc đã hát rất nhiều bài liên quan tới đám cưới, nên là hễ bây giờ mà cưới hay là và mỗi năm Phúc đều phát hành những cái bài liên quan tới tình yêu, các bộ đám cưới. Thì đó là một cái ngạch nhỏ nhưng mà đã tạo được rất là sự yêu mến từ khán giả. Thì Khoa muốn kiểu mình có thể tìm hiểu thêm về cái lối nhỏ mà...
Ca hiểu ý của Khoa, ca nghĩ là định vị thương hiệu nó là một cái quá trình cần thiết của tất cả các... không chỉ là nghệ sĩ, tất cả các brand name, tất cả các thương hiệu cần có một định vị rõ ràng. Nhưng mà nó sẽ có những cái thứ... ví dụ như là nó sẽ rất là dễ ra định vị, nhưng cái nói là ví dụ như đám cưới là một cái danh từ rất là visible, tức là ngay lập tức mình có thể
mình hình dung được,
hình dung ra được thôi. Nhưng mà ví dụ như thực phẩm chức năng chẳng hạn, tôi sẽ giúp bạn ốm đi hoặc tôi sẽ giúp bạn khỏe hơn, thì cái đó nó kể cả mình có muốn định vị thì nó cái đó nó được hay không, thì cái nghĩ là về bản chất là cái thuốc nó phải tốt, nó kiểu nếu mình gọi là mình muốn chữa lành thì bản thân cái gọi là thuốc đó thì nó phải tốt chứ. Cái nghĩ là sẽ có những sản phẩm thì bản chất cái việc định vị thương hiệu đó nó đến từ chất lượng sản phẩm.
Vậy có thể là từ đầu cái cũng không hẳn là định hình mà là chữa lành đúng không? Mà là do khán giả họ đồng cảm và họ cảm thấy âm nhạc đã có cái năng lượng đó, có cái sức mạnh đó với cuộc sống của họ.
Đúng rồi, tại vì cái nghĩ là có những thứ mà khẩu hiệu có thể giúp cho mình. Cái thế giới của những người sống nội tâm đó, nó sẽ khác với lại những người sống hướng ngoại. Kiểu những cái bạn mà sôi nổi thì các bạn sẽ share nhau cái việc mà ok đi party là phải nghe nhạc này nghe nhạc kia, chơi này chơi cái kia, thì các bạn làm chuyện đó rất là bình thường. Nhưng mà trong cái thế giới của những cái người hướng nội thì người ta không có chia sẻ như vậy. Giống như hồi xưa Kai không hề biết là bài hát Tinh Cầu Cô Đơn được rất nhiều người nghe, tại vì các bạn không có chia sẻ. Và khi một cái thời điểm mà Tinh Cầu Cô Đơn được phát hành thì kiểu cách đây 10 năm mà các cái nền tảng streaming cũng chưa có được transparent như bây giờ. Mình cũng không biết được chính xác là lượt nghe hoặc là những cái lượt chia sẻ, kiểu mình cũng không có đơn vị để mà đo lường được là bài hát đó đã reach được đến bao nhiêu người hay là trên những nền tảng nào, mình không hề biết. Nhưng mà người ta chỉ nghe trong âm thầm thôi. Và những cái bạn mà họ có cảm giác về năng lượng giống như vậy thì họ sẽ biết cách để tìm đến. Như kiểu là vũ trụ sẽ đưa đường chỉ lối cho chúng ta tìm thấy nhau.
Ca nhạc sĩ hệ tâm linh là đây. Thì nãy giờ mình cũng nói chuyện với nhau nhiều rồi á, thì cũng theo nguyện vọng của rất nhiều fan hâm mộ Kai thì các bạn cũng muốn nghe Kai hát một đoạn trong cái bài Để Tôi Em Bằng Giai Điệu này. Thì bây giờ xin mời Kai phục vụ âm nhạc nha.
Ok. Hãy để tôi ôm lấy điều bận lòng hôm nay, đừng nhớ khi cầm tay xoa dịu em với câu hát này. Những giai điệu ngọt ngào mà tôi viết chính là để tôi ôm em, an ủi em vào ngày cuộc sống chẳng dễ dàng mấy. Hãy để tôi ôm lấy điều bận lòng hôm nay, nên nhớ khi cầm tay xoa dịu em bằng câu hát hay, để những thanh âm thật thà từ tim tôi có thể sưởi ấm tim người luôn gần em dù ta cách xa mấy trời.
Cảm ơn ca rất nhiều và mong là những thanh âm thật thà từ tim tôi có thể sưởi ấm tim người nhé.
Cảm ơn mọi người.
Có một cái phần gọi là hỏi đáp nhanh. Trước khi sang phần hỏi đáp nhanh thì có một bất ngờ cho Kai, đó là có một bạn khán giả muốn trực tiếp hỏi Kai một câu hỏi. Đây là điều đầu tiên trong Bích Tất Nhạc luôn, chưa bao giờ xảy ra luôn. Thì
ok,
xin mời
hôm nay nhiều bất ngờ.
Rồi xin mời câu hỏi của bạn nha.
Xin chào Kai, thì mình cũng là Kai nhưng mà là Kyle. Okay. Thì mình là editor của Vietcetera. Thì mình cũng biết tới Kai cũng rất là lâu rồi. Mới gần đây thì mình có nghe lại nhạc của Kai, thì có nghe bài là Để tôi ôm em bằng giai điệu này. Thì thật ra mình có một câu chuyện muốn kể cho Kai. Nó cũng khá là buồn. Đó là cái lúc mà tụi mình đi làm lại á, thì có một hôm là tụi mình đi dạo xung quanh cái khu làm việc của Vietcetera. Thì tụi mình bắt gặp một bạn mèo. Bạn đó vừa mới chết cách đây chắc tầm 2-3 tiếng rồi. Và bạn đó nằm trên sân cỏ, sân banh. Là bạn đó chết là tại vì chó cắn. Đó thì tại vì xung quanh đó không có ai để mà take care cái vụ đó, nên là tụi mình đã chôn bé mèo, làm một cái nghi lễ kiểu một cái mini funeral cho bé mèo. Tại vì mình luôn có một cái quan niệm là dù là sinh ra trong hình hài nào thì con vật nào cũng cần một cái barrier tốt. Thì cái lúc mà mình về thì mình rất là buồn, tại mình nghĩ tới một bé mèo khác cũng đã mất của mình. Sau đó thì mình nghe cái bài hát này, kiểu lúc đó là nó đang unshuffle thì nó chuyển qua thôi. Cái đoạn cuối á, đó là cuộc đời này là những gặp mặt và chia ly, và mình lớn dần khi trái tim biết nói lời giã biệt. Và để những cái giai điệu ngọt ngào mà tôi viết để ôm bạn và an ủi dù cách xa mây trời. Thì lúc đó mình nghĩ liền tới bé mèo. Mình nghĩ là somehow là bài hát này là bài hát mà mình muốn dành cho bé mèo. Dù bé mèo đó mình không có biết rất là lâu, nhưng mà cái lúc mà mình ôm bé trong tay, nó nhỏ xíu à, thì mình cũng cảm nhận được cái sự nóng. Và mình mong là dù mình hoặc là bé mèo dù có cách xa mây trời, thì bé mèo vẫn có thể cảm nhận được những cái tình yêu thương của một giống loài khác trong những giây phút mà bé phải nói lời chia biệt với lại thế giới này. Sau cái sự kiện đó thì mình nghe bài này nó không có giống như lần đầu mình nghe nữa. Kiểu lúc mà mình nghe tới đoạn cuối thì mình đều buồn, và mình đều nghĩ là không biết là những người nghe khác hoặc là Kai khi mà viết ra những cái câu từ này thì Kai có nghĩ tới một người nào đó hoặc là một hoàn cảnh nào đó khi mà họ không phải là cách nhau về mặt địa lý mà là cách nhau về âm dương như vậy không?
Rất là cảm ơn bạn đã chia sẻ cái câu chuyện này ngày hôm nay. Một câu chuyện rất là xúc động. Nếu như mà mọi người có từng theo dõi cái hành trình sáng tác của Kai thì có thể thấy là trong năm 2022, trước khi mà ra mắt Để tôi ôm em bằng giai điệu này, thì Kai cũng có một bài hát khác trong dự án mùa hè. Bài hát thể hiện bởi Grady và Orange là Lời tạm biệt chưa nói. Thì cái bài hát đó dành cho những cái người thân đã đi xa. Thì Kai nghĩ là trong hầu hết các cái bài hát của Kai, và cụ thể là cái đoạn mà Kai vừa mới chia sẻ, thì khi mà Kai viết cái câu hát đó, bản thân Kai cũng là người nghĩ là tất cả những cái lần cách xa, những cái lần chia ly trong cuộc đời của mỗi con người, kể cả là không phải là âm dương đi nữa, nhưng mình cũng chưa biết được là lần nào mình sẽ gặp lại cái người đó. Hoặc là có thể chỉ là một chú mèo, có thể chỉ là một chú chó, có thể là một người bạn. Nhưng mà mỗi lần mà mình nói lời chia tay thì thật sự nếu mà mình nghĩ kỹ về cái điều đó, có khi nó cũng là lần cuối cùng. Đó là lý do vì sao mà cái câu hát đó nó là cái câu hát cuối cùng trong bài hát Để tôi ôm em bằng giai điệu này. Là kể cả đây có là lần gặp gỡ cuối cùng, thì những thanh âm ngọt ngào của tôi xin cũng sẽ là những cái thanh âm mà ôm lấy bạn. Chờ đợi mưa có người nào sẽ đưa em về, có một người khe em này, lo lúc mệt mỏi em có người nào nhắn lời lòng nghe. Điều bận lòng hôm nay để nhớ khi cầm tay xoa dịu em với câu hát này, vì những giai điệu ngọt ngào mà tôi viết chính là để tôi ôm em, an ủi em vào mấy cuộc sống chẳng dễ dàng.
Cảm ơn hai Kai đã có một phần trò chuyện rất là cảm xúc. Thì để hâm nóng lại cái không khí của bích tất của chúng ta. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại phần hỏi đáp nhanh. Mong là nhạc sĩ Nội Tâm có thể trả lời nhé.
Là hỏi đáp nhanh, nhưng mà nhanh này là tempo của Kai đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, bắt đầu câu hỏi đầu tiên nha.
Get ready, get set, go!
À, một người hay là một điều gì đó luôn khiến Kai cảm thấy được truyền cảm hứng khi nghĩ về?
Tất cả những cái nhà văn, tất cả những đạo diễn phim mà Kai đã từng xem, và tất nhiên tất cả những nghệ sĩ đã từng thực hiện những bài hát mà Kai đã từng nghe và rất yêu thích đều là cái nguồn cảm hứng vô tận của Kai.
Một câu hát mà bạn tâm đắc nhất trong các sáng tác của mình?
Có một cái từ mà Kai rất là thích, đó là từ thanh âm. Để những thanh âm ngọt ngào từ tim tôi có thể sự ấm tim người. Thì cái lần đầu tiên mà Kai sử dụng từ thanh âm là trong một cái bài hát, là bài Gọi Tên Em. Khi anh gọi tên em, bao tố cùng hóa xíu xem, những thanh âm vang lên dường như phát sáng. Là cái câu hát mà cái tâm đắc nhất.
Muốn ôm ai nhất lúc này?
Kai có nuôi một con chó và hai con mèo. Muốn ôm nhất thì sẽ là ôm con mèo đen, nó tên là Bột.
Dễ thương quá. Cách mà Kai tự chữa lành cảm xúc của mình?
Thường là Kai là người tôn trọng các cảm xúc. Đối với Kai thì nỗi buồn và niềm vui nó là equal, nó là như nhau. Nó không có cái nào quan trọng hơn hay là cái nào là mình phải có bằng được. Let it be.
Một ca sĩ mà Kai nghĩ là có thể mời họ bước vào thế giới âm nhạc của mình?
Nghệ sĩ quốc tế thì gần đây Kai thích Justin Bieber. Tại vì cái album mà gần nhất của Justin Bieber rất là hay. Và cái message cũng như là cái âm nhạc của bạn thay đổi rất là nhiều.
Biết đâu vũ trụ sẽ gọi Justin, đúng rồi. Cảm ơn Kai rất là nhiều vì đã đến với Tất Nhạc ngày hôm nay. Và chúc Kai sẽ có những cái ngày mà mình sống trong cảm xúc âm nhạc thật là rực rỡ. Khoa dùng từ rực rỡ tại vì nó đã pastel rồi, chắc là nó sẽ đến một cái
Kai có một cái bài hát tên là Tháng Năm Rực Rỡ.
Sắp rồi đấy. Và nếu mà một lúc nào đó Kai có cảm thấy buồn hay là mình bị mood đi một xíu thì là có những cái khán giả của Bích Tức, có Khoa, có Kai sẽ luôn bật nhạc của Kai lên để nghe. Và Khoa nghĩ đó sẽ là một chiếc ôm từ xa gửi đến người nhạc sĩ của ca sĩ đã sáng tác lên bài hát đó. Thì một lần nữa Khoa rất là cảm ơn Kai rất nhiều đã có mặt ngày hôm nay.
Hôm nay đến đây được ôm ấp trong tình yêu thương của mọi người thì Kai cảm thấy rất là vui và cảm thấy rất là tự hào vì mình đã đến được đây. Trên chuyến xe đến đây là đã rất nhiều lần mình nghĩ là hay là thôi mình quay về mình không đi nữa.
Hồi nãy vũ trụ cũng nói với Khoa là có khi nào Kai đọc xong mấy câu hỏi này rồi hủy show mình giờ chót không?
Nhưng mà cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn Vietcetera và Beat Tất Nhạc. Và hy vọng là tất cả các tín giả sẽ có một cái podcast thật dễ chịu để nghe. Cảm ơn tất cả mọi người.
Cảm ơn Kai rất nhiều. Podcast Beat Tất được thu âm tại Vietcetera Audio Room, chịu trách nhiệm sản xuất bởi Giang Trần và Huyền Chi.
Dù ta cách xa.